nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à, sáng ngời à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm à, êm êm à ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à, lâu dài.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Sắc Đẹp và Làn Da với chị Quỳnh Châu. Chương trình được thực hiện vào lúc 3 giờ chiều mỗi Chủ nhật. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào tới chị Nhã Quyên và chị Quỳnh Châu.
Dạ Nhã Quyên, kính chào quý vị khán giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào chị Quỳnh Châu.
Chị Quỳnh Châu kính chào quý khán giả, chào hai em cũng như Quỳnh Châu kính chào quý khán giả của đài 1600 AM. Hôm nay không biết hai em có khỏe không, trời quá nóng luôn phải không hai em?
Dạ vâng, em tưởng là hết mùa hè rồi chị Quỳnh Châu.
Wow, nóng quá quý vị ơi. Cái mùa này thì cái mùa phải nói là không ngờ tại sao mình nó bị nóng quá như vậy. Nếu mà quý vị nào mà đang ở ngoài trời cắt cỏ hoặc là vườn đồ này kia gì đó thì quý vị phải cẩn thận rất là nhiều. Tại vì nhiều lúc khi mình bước ra ngoài một tí xíu mình thấy mình thảnh thơi, mình ok, thì khi là ngặt lại mình quay lại một cái nữa đó là mình hay bị say sẩm mặt mày. Cho nên quý vị cẩn thận. Cái mùa này là một cái mùa rất là khó cho mình để mà mình có thể stay hydration. Nhưng mà bữa nay Quỳnh Châu có một cái bí quyết rất là hay để mà chia sẻ cho quý vị khán giả của mình. Nếu mà quý vị nào có thắc mắc hoặc là câu hỏi, quý vị có thể gọi vào liền trong chương trình Sắc Đẹp và Làn Da của Quỳnh Châu vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ cho đến 3 giờ rưỡi. Số điện thoại trong tay của Quỳnh Châu đó là 972-473-7767, 972-473-7767. Còn nếu mà quý vị nào có thắc mắc mà không có thể nào mà gọi vào được, quý vị cũng có thể gọi trong văn phòng. Số điện thoại đó là 469-969-0244. Xin mời hai em gửi đến số điện thoại để quý vị có thể gọi vào trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, em cảm ơn chị Quỳnh Châu. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Sắc Đẹp và Làn Da. Trong cái thời buổi mà nắng nóng, làn da thì liên tục bị tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như vậy, thì không biết quý thính giả đã có cái bí quyết hay là có cái cách nào mà để giữ da mình sạch đẹp mà khỏe mạnh, không những chỉ là ở bên ngoài mà còn ở bên trong nữa. Nếu quý thính giả có những câu hỏi hoặc thắc mắc về làn da hoặc mái tóc thì đừng ngần ngại gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110. Chị Quỳnh Châu chỉ đến với chương trình trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas một tuần một lần thôi, cho nên quý thính giả đừng ngần ngại gọi vào tham gia chương trình cùng với Bảo Quyên, Nhã Quyên và chị Quỳnh Châu hôm nay. Một lần nữa xin cho Bảo Quyên gửi đến quý thính giả số điện thoại của đài 817-899-4110. Dạ, xin cho em quay trở lại với chị Quỳnh Châu.
Cảm ơn hai em thật là nhiều. Quý vị biết không, cái mùa này như Quỳnh Châu nói, mình rất là dehydration. Thì Nhã Quyên cũng có thấy và nói rồi đó, nhiều lúc khi mà mình 40 tuổi trở lên đó quý vị, cái làn da của mình nó không có còn bình thường nữa, cho nên đâm ra rất là nhiều quý vị có cái sự ngặt hoặc là tất cả mấy cái sự câu hỏi của tại sao mà làn da của mình nó càng ngày càng lão hóa hoặc là nó càng không có còn thấy bình thường nữa. Thì bữa nay nếu mà quý vị nào mà có cơ hội đi ra ngoài chợ Việt Nam của mình, mua cho mình cho một thùng nước dừa. Nước dừa là một trong một cái, phải nói như là nước biển, nước một cái thần tiên trong cái cơ thể của mình. Cái mùa này mùa rất là dehydration. Cho nên quý vị nào mà uống nước dừa tươi, chứ không phải là nước dừa lon. Ý Quỳnh Châu nói là nước dừa tươi thì một cái nước dừa tươi là một cái rất là tốt và rất là bảo đảm cho cái cơ thể của mình. Và quý vị biết không, khi mà mình uống nước dừa rồi đó, thì có một cái, có rất là nhiều quý vị nói là Quỳnh Châu ơi, thật sự ra mình chống cái lão hóa đó thì trước hết trong cái cơ thể của mình nó phải có một cái chất nước, cái chất hydration, không phải chất nước không. Cái chất hydration đó là nó có thể làm cho mình chống được rất là nhiều, 50% của cái lão hóa. Nhưng mà còn thêm nữa, tại vì lão hóa không phải là chỉ có nước không, mà nó còn phải có cái chất collagen, cũng như nó phải có cái chất stimulation. Thì làm sao để mình có được một cái bơm hoặc là một cái mà nó trở thành rất là nhiều cái chất oxygen hoặc là chất mỡ hay là chất đạm trong cái làn da của mình để mà nó được mập ra rồi nó được khỏe đi. Và thứ nhất thì như Quỳnh Châu nói cho quý vị là nước dừa. Thứ hai nữa là quý vị phải có rất là những chất đạm. Cái chất đạm mà Quỳnh Châu nói là không phải chỉ có những cái chất đạm như là thịt, cá hoặc là như vậy không. Nhưng mà chất đạm như là đậu, mình ăn rất là nhiều cái chất đậu, nó rất là tốt. Nó sẽ điều rất là nhiều cái chất collagen cho mình. Quỳnh Châu thí dụ như vậy, rất là nhiều quý vị nói, trời ơi Quỳnh Châu ơi, thật sự ra mình không có thích ăn đậu lắm. Thì cái đậu nào nó ngon, giống như là cái đậu edamame bean, đó là một cái đậu mà đậu nành của Nhật, rất là ngon. Khi mà mình luộc nó lên, mình hấp nó lên đó, cái đậu đó nó ngon lắm quý vị. Và nó có rất là nhiều cái chất protein cũng như cái chất collagen cho mình. Cái thứ hai nữa, nếu quý vị nào mà thích ăn đậu như là đậu sen, hoặc là nấu chè đậu sen, hoặc là nấu tất cả mấy cái chất đậu như vậy đó, nó có rất là nhiều cái chất protein, cái chất đạm và cái chất collagen cho mình. Thì cái đó nó sẽ bơm đi rất là nhiều, nó kích thích cái chất oxygen của mình, và ngược lại nó lại làm cho cái chất mỡ cũng như là cái chất mà collagen của mình nó mập ra. Cho nên khi quý vị mà ăn đó thì quý vị cũng có thể có một cái số lượng, và ăn uống mà thất thường đó, thì không có tốt lắm. Giống như mình ăn nhiều quá đậu đi cũng không tốt, mà mình ăn ít đậu quá thì cũng không tốt. Cho nên nếu mà quý vị nào mà có thể ăn được nhiều chất đạm và chất đậu như thế đó, thì mình cho thấy đây là một cái mà rất 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 là hay và rất là tuyệt vời. Và thứ nhất đó là cái hydration, là nước dừa này ha. Cái chén thứ hai nữa là cái chất đạm hoặc là cái chất protein, đó là cái chất đậu, hoặc là you know, quý vị ăn có thể nhiều cái chất đạm vào vô, thì cái này nó làm cho quý vị rất rất là healthy về cái skin. Cái thứ ba nữa đó, Quỳnh Châu rất là thích á, nhưng mà không biết quý vị có chịu được hay là không á, nhưng Quỳnh Châu rất là thích cái nước giấm của dưa leo, đó là pickle juice. Nếu mà quý vị nào mà có thể uống được một cái ly, một cái shot glass pickle juice hàng ngày đó, thì quý vị sẽ không có bị cái leg cramp, tại vì cái đó nó có rất là nhiều cái chất electrolyte cho mình. Thì trong ba cái thứ như thế đó đó, thứ nhất là hydration, electrolyte increase, you know, blood circulation, nó không có làm cho quý vị có leg cramp, và cái chế thứ ba nữa là cái chất đạm. Cho nên quý vị increase cái chất đạm vào trong cơ thể của mình để mình có thể được bổ dưỡng cái làn da của mình, chất đẹp vào làn da từ bên trong ra ngoài. Xin mời hai em.
Dạ, em cảm ơn chị Quỳnh Châu với những cái chia sẻ của tuần này. Chị Quỳnh Châu vừa gửi đến quý thính giả những cái lợi ích của nước dừa đối với sức khỏe. Nước dừa thì không chỉ là một cái đồ uống phổ biến của mùa hè, nhưng mà trong nước dừa còn có nhiều công dụng như là ngăn ngừa mất nước, giúp cho da có giữ được cái độ ẩm cũng như là cái sự căng mọng. Nhưng mà chị Quỳnh Châu cũng khuyến khích quý thính giả là thay vì mình uống nước dừa lon thì nó nhanh gọn lẹ, nhưng mà thật sự nó nhiều khi nó cũng không có tốt, tại nhiều khi nó có chất bảo quản, đúng không chị Quỳnh Châu?
Đúng rồi.
Dạ.
Em.
Nhưng nên nếu mà quý thính giả có thể chịu khó mình ra chợ mình mua nước dừa tươi thì mình uống như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Thêm một cái nữa là ngoại trừ mà mình phải bổ sung nước cho cái mùa hè, thì quý thính giả cũng nên để ý tới cái lượng chất đạm, mà không chỉ là bổ sung qua cái đường ăn thịt, ăn cá, mà cũng nên ở trong đậu nữa. Đậu nhiều khi là có những cái chất mà nó tốt hơn là trong thịt cá. Một cái cách cuối cùng em thấy cũng hơi lạ, nhưng mà chắc em làm thử giống như chị Quỳnh Châu nói, là mình uống nước giấm dưa leo. Mình uống một nước nhỏ, một ly nhỏ mỗi ngày thôi, thì nó giúp mình cho nó bị đau chân. Cái này em nghe cũng hơi, tại nước giấm là cũng khó uống lắm chị Quỳnh Châu hả?
Đúng rồi, nó thật sự nó rất là khó uống. Nhưng mà em biết không, thật sự ra hồi đó đó, chị Quỳnh Châu có nhỏ con gái của chị Quỳnh Châu đó, nó bị đau chân rất là nhiều. Nó bị dợp chân hoặc đau chân mà nó bơi nhiều lắm, mà nhiều lúc có cái đó mà con em của mình mà nó bơi nhiều mà nó dễ bị dập chân, nó hay bị đuối là nó có thể chìm dưới nước, mình không biết được, tại vì đang bơi mà tự nhiên bị dập chân một cái là mình đâu có bơi được. Thì bởi vì như vậy đó, Quỳnh Châu mới nghe được một trong cái nghiên cứu đó là mấy cái người mà người ta đua xe đạp đó, người ta hay bị dập chân rồi này kia lắm, thì người ta lại uống nước
bị vợt bẻ đó hả thưa chị?
Đúng rồi. Nó vợt một cái là giống như người ta đang bơi, tự nhiên cái này người ta chết đuối đó. Bởi vì nó vợt chân, hoặc là có rất là nhiều người ta đang lái xe đạp, tự nhiên cái nó quẹo cái chân người ta qua một bên đi. Thì cái đó là người ta thiếu cái chất electrolyte. Mà mấy người này là mấy người thể thao mà người ta uống nước rất là nhiều, người ta rất là khỏe, cho nên không thể nào mà người ta thiếu được tới cái gì hết. Nhưng mà thật sự ra trong cơ thể của người ta thiếu rất là nhiều cái chất electrolyte.
Thì mình làm cái mình lấy nước giấm mình pha với nước dưa leo mình ép ra hả chị?
Không không cưng, à, giống như là khi mà cưng đi ra ngoài cưng mua cái trái dưa leo mà nó đã ngâm giấm sẵn hết rồi đó. Cái nó kêu là pickle juice á. Thì mấy cái người này người ta thường thường người ta uống một ly nhỏ tí xíu như cái ly rượu vậy đó, mỗi ngày uống một ly vậy đó.
Cái nước giấm, cái nước mà ngâm của cái trái dưa leo á,
dưa leo
cái nước
chua,
đó mình ngâm, à cái nước đó mình uống cái nước đó.
Đúng rồi đó, là cái nước đó nó trị cho cái electrolyte, nó trị cho cái làm cho mình không có bị dợp chân nữa. Cho nên khi mà hồi đó lúc mà chị Quỳnh Châu bắt đầu uống á, thì nó vừa mặn mặn vừa chua chua khó uống á, chị Quỳnh Châu không thể nào làm được. Cho nên đâm ra chị Quỳnh Châu đổ một tí xíu của organic apple juice vào trong đó. Rồi chị Quỳnh Châu bỏ tí xíu nghệ với lại cinnamon để giống như là chị Quỳnh Châu phân ra một cái nước mà nước ngon của chị Quỳnh Châu uống vậy đó, thì nó uống rất là tuyệt vời. Bởi vì nó sẽ trở thành như là cái miếng chanh rồi, nó không có còn như là mình nghe cái mùi pickle juice nữa.
Mùi hăng
hăng
rất
là ngon.
Đúng không chị?
Hmm?
Cái mùi mà pickle juice thì nó hơi hăng hăng, mình uống
đúng
vô
rồi,
hơi khó chịu cái cổ họng.
Đúng rồi đó. Thì cho nên chị Quỳnh Châu thường thường đó là chị Quỳnh Châu lấy một cái ly rượu của một cái ly rượu nhỏ xíu, một cái shot glass á, pickle juice á, thì chị Quỳnh Châu làm một cái shot glass của cái apple juice organic hoặc là tất cả cái chất juice gì cũng được hết á. Chị Quỳnh Châu mix gì đó rồi chị Quỳnh Châu uống nó vào thì nó rất là ngon, rất là tuyệt vời, mà mình không có nghĩ là mình uống cái pickle juice nữa. Rồi khi mà, nhưng mà nếu mà Quỳnh Châu thấy nó rõ ràng luôn, bởi vì quý vị biết là Quỳnh Châu chia sẻ rất là nhiều lần là Quỳnh Châu bị máu nghẹn lúc 2007, cho nên nhiều lúc chân Quỳnh Châu thể thao rất là nhiều, cái bắp chuối Quỳnh Châu á là cái nó một cái muscle rất là bự, rất là to lớn. Và Quỳnh Châu hay bị dợp chân nữa, cho nên a lot of time Quỳnh Châu lẹ, Quỳnh Châu lấy cái đó xong rồi Quỳnh Châu drink nó vô liền. Nếu mà mình bị dợp chân đau quá, đau điếng quá, chịu không nổi đó, thì Quỳnh Châu làm như vậy đó. Thì Quỳnh Châu thấy nếu mà Quỳnh Châu không có pha với cái gì hết á, Quỳnh Châu làm thiên nhiên như vậy á, liền lập tức á, thì Quỳnh Châu thấy là nó có kết quả rất là hay và liền lập tức. Cho nên nếu mà quý vị nào mà con em của mình mà bị dợp như vậy đó, quý vị liền lập tức cho con uống một cái ly của cái pickle juice như vậy đó. Quý vị đừng có lo ngại gì hết á, tại vì cái đó nó trị liền lập tức cho mấy con em của mình, rất là hay và rất là tuyệt vời thưa em.
Dạ vâng, hôm nay chị Quỳnh Châu chia sẻ cho quý vị uống nước dừa cũng như là uống cái nước pickle juice, là cái nước trong cái dưa leo mà ngâm trong những cái hũ. Không biết là cái nước dừa đó thì nó rất tốt. Giả Quyên thấy nước dừa rất tốt và chị cũng khuyên là nên mua những cái trái dừa về uống thì nó tốt hơn là những cái lon nước dừa mà như Bảo Quyên nói, là nếu mà không có thời gian, chứ có thời gian thì ra chợ mua những trái dừa phải không Bảo Quyên? Mà dạ, nếu mà càng không có thời gian thì trồng luôn cây dừa trước nhà. Dạ.
Nhưng mà lâu mới ra trái được.
trồng cây dừa luôn rồi ra đó mà hái dừa. Thật sự thì nước dừa đó thì rất tốt, nếu mà không biết là Nhã Quyên nghe nói là những người mà đang mang thai đó uống nước dừa nó tốt. Chị, có điều này có đúng không chị Quỳnh Châu? Và cũng như là hồi nãy chị chia sẻ thêm cái nước pickle juice thì không để giúp cho bị vọt bẻ, thì những người họ mang thai họ rất hay bị vọt bẻ thì họ có nên uống cái nước này hay không, và có hại không thưa chị? Tại vì đây là một cái nước ngâm rất là lên men, thì không biết có tốt cho những bà bầu nếu mà họ hay bị vọt bẻ không thưa chị?
Không cần, thật sự ra cái này là một cái lên men thiên nhiên. Cái lên men thiên nhiên này như là mình ăn da u, hoặc là cái lên men thiên nhiên này như là mình ăn tất là cả mấy cái loại giấm, cho nên là không có cái gì trở ngại hết. Nào nếu mà chị thấy trong cái trường hợp có rất là nhiều mấy bà bầu ăn uống cái này rồi thấy mình đỡ, mình nhiều quá đó, mình ghiền đi á, thì họ lại uống nhiều hơn nữa, uống increase thêm, uống nhiều hơn nữa, thì cái đó nó hay create nhiều quá đó, thì nó sẽ create cái indigestion cho mình rất là you know hại cho cái sự ở lên này cái gì đó. Chứ nhưng mà thật sự ra ở the đền đá đó chị Quỳnh Châu chưa có thấy cái gì nó có cái hại về cái pickle juice này thưa em.
Dạ vâng, dạ nhiều khi mình ăn uống gì cũng phải điều độ chứ không có nên quá một cái gì hết. Với lại phụ nữ mang thai để mà cẩn trọng thì nên cái gì cũng nên hỏi bác sĩ trước khi mà mình làm quá một cái gì, ăn cũng vậy, uống cũng vậy, tập
mà
hay
thấy
sao?
Bác sĩ ở Mỹ này hình như họ cũng rất dễ trong cái việc ăn uống sao đó.
Không
kiên
cử
họ
nhiều.
họ không có bắt người bắt bà bầu kiên cử nhiều như bác như ở Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam thì nhiều khi thấy cha mẹ hay bắt kiên cử rất là nhiều. Phải không thưa chị?
Đúng rồi, mà cái kiên cự đó là cái tốt chứ không phải là cái xấu.
Dạ đúng vậy, dạ.
Cái kiên cự đó là rất là tốt và rất là hay cho tất cả mấy người mẹ. Nhưng mà chị thấy rõ ràng luôn vậy đó, là có rất là nhiều quý vị thính giả đó có gọi điện thoại cho Quỳnh Châu, nói trời Quỳnh Châu ơi, vậy kia này kia vậy đó, mình kiên cự con mình vậy có đúng không này kia. Thật sự ra rất là đúng. Tại vì ví dụ như Quỳnh Châu đi, Quỳnh Châu cũng vậy đó, lúc mà sanh con ra rồi không có cơ hội, ở bên này đâu có ba mẹ, đâu có ai đâu, bởi vì mọi người mà người ta có cha mẹ ở đây đó, Quỳnh Châu, trời ơi, Quỳnh Châu mừng cho người ta dễ sợ luôn vậy đó. Tại vì trời cái gì đâu mà hơ lửa sau lưng rồi cái chuyện đó, là miễn đi Quỳnh Châu không có cơ hội đó đâu, bị cắt cái bụng bữa nay là ngày mai là phải đi làm rồi, đâu có cơ hội như vậy. Nhưng mà ngược lại Quỳnh Châu nói với lại hai đứa con Quỳnh Châu, you know, mấy người người ta đi trước, lúc nào người ta nói đó thì mẹ thấy quá đúng luôn con. Tại vì nếu mà mình không cương kỹ thì bây giờ nhiều lúc có mấy cái chuyện xảy ra đó, cái health của mình thấy rõ ràng là nó bị hại, bởi vì mình không có cái sự kiên cử, hoặc là mình không có cái sự hỗ trợ hoặc là bảo vệ của cha mẹ mình, lo cho mình, đừng có để cho mình nghe, bỏ bông gòn sát vào lỗ tai để mình nằm mình nghỉ trên giường thôi rồi cái gì đó. Cái đó là chuyện ước mơ của chị Quỳnh Châu, nhưng mà thật sự cái đó là sự thật. Để mình càng ngày càng lớn là mình không có nghe như hồi xưa nữa, hoặc là mình không có chăm chú như hồi xưa nữa, hoặc là mình không có cơ hội này kia nọ. Cái đường tiểu của mình cũng vậy, như nào mình ở bên Mỹ này mình sanh xong cái lẹ đi làm rồi này kia vậy đó, thì mình không có được hô cái đường tiểu của mình như hồi xưa nữa. Mình phải như là cha mẹ của mình nằm trên giường hơ lửa đi đâu đó từ từ nhỏ nhẹ, không có làm gì hết. Nhưng mà hồi đó giờ phải ước như là bây giờ mà có như là internet hoặc là phone rồi này kia, mà mấy đứa con được nằm liệt cái trên giường không có làm gì hết để mà cho mẹ sanh, you know, nuôi sanh 30 ngày thì đó là sướng biết mấy, phải không?
Dạ đúng.
Đó, nhưng mà cái đó là mấy cái kiên cử mà là đúng chứ không phải là sai. Nhưng dạ mà vâng, cái gì cũng vậy hết á. Bây giờ mình là thế hệ 2000 rồi, cho nên tất cả mấy cái gì nó cũng trải qua một cái sự khó khăn hết. Thì hopefully, you know, tất cả con cái của mình sau này nó sẽ hiểu và nó sẽ tôn trọng và cảm ơn tất cả cái gì đó bởi mình đã bị sacrifice cho nó.
Dạ, chị Quỳnh Châu nói rất là đúng. Nhiều khi cái việc mà kiên cử sau khi sinh mà mình trước mắt mình thì mình không có thấy được, nhưng mà cái hệ quả về sau thì nó rất là nặng nề, mà nhiều khi người lớn tuổi người ta đi qua rồi thì người ta truyền lại cho mình. Nhưng mà giống như chị Quỳnh Châu nói, mình sanh con rồi thì mình mới thấy thương cha mẹ. Mình mới thấy là
rồi,
người ta cực khổ như thế nào, người ta mới ba mẹ mình mới sanh ra được mình rồi nuôi mình.
Nè, đúng rồi đó, bởi vì ở bên Mỹ này người ta hay nói cái chuyện dở, người ta nói ví dụ như là chị Quỳnh Châu đã diện mồ côi từ nhỏ đến lớn rồi, phải không? Ví dụ như chị Quỳnh Châu thấy cưng có cái cha có mẹ, chị Quỳnh Châu thường thường hay nói oh my god, I'm envy you. Hiểu không?
Yeah.
Tức là người Mỹ cái kiểu cách người ta nói giỡn là trời ơi, tao ước gì tao được có cha mẹ bên hông như mày đang có vậy đó. Đó là người Mỹ người ta nói vậy. Mà thật sự ra Quỳnh Châu thấy con người ta có cha có mẹ, Quỳnh Châu mừng ơi là mừng luôn. Nói wow, you know. Bởi vậy làm sao đó Quỳnh Châu thấy có tất cả mấy cái gương đi trước của các bác, các chú, các cô, các cậu như vậy đó. Rồi chứ Quỳnh Châu học hỏi thêm rồi được kia đó là dạy theo con của mình thôi. Chứ tại vì con của mình á, mình làm cha làm mẹ tụi em biết rồi, nó đâu có đến với một cái quyển sách để mà chỉ dạy cho mình làm sao là làm cha làm mẹ đâu.
Dạ đúng.
Cho nên nếu mà tất cả quý vị nào mà đang nghe cái chương trình á, mà đang có cha có mẹ đó, mà hôm qua giờ mà nạt ba mẹ, mẹ nói gì con không nghe ha, bị biết thế này kia nọ đó, thì phải cố gắng lên và tôn trọng cha mẹ của mình. Tại vì rất là nhiều người như Quỳnh Châu ở ngoài đây vậy đó, đơn coi mồ côi lắm,
Dạ. Nhiều khi hôm nay không phải là chương trình sắc đẹp và làn da nữa, nhưng mà cũng là để bồi dưỡng tâm hồn. Chị Quỳnh Châu hôm nay gửi đến quý thính giả những cái phương cách mà để chăm sóc da về mùa hè mà cũng giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh từ bên trong.
Đúng
nhưng
rồi,
mà chị Quỳnh Châu cũng có một lời chia sẻ nhỏ, cũng nhân dịp lễ Vu Lan năm nay. Em biết là chị Quỳnh Châu không có theo đạo Phật, nhưng mà lễ Vu Lan là dành cho những người có cha mẹ mà để mình gửi nhớ cái
báo hiếu. Dạ, đúng rồi.
Dạ, thì chị Quỳnh Châu nhân dịp này em cũng chúc chị Quỳnh Châu vui vẻ, bình an trong tâm hồn và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Thời lượng chương trình cũng không còn nữa, chị Quỳnh Châu gửi lời đúc kết và xin chào tới quý thính giả đi ạ.
Cảm ơn hai em rất là nhiều, Quỳnh Châu cũng vậy. Chúc quý vị thính giả thương yêu của Quỳnh Châu một buổi lễ Vu Lan thật là nhiều, tràn đầy hạnh phúc. Thật sự ra hồi đó lớn lên đó là Quỳnh Châu cũng là đạo Phật. Ở trên đảo Trại Tị Nạn cũng vậy, nó dạy cho tất cả mấy em trên chùa để làm một cái bông để gắn lại. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chủ nhật tuần tới. Cảm ơn hai em và chào hai em nha, chúc hai em cũng vậy một buổi lễ Vu Lan thật là tràn đầy hạnh phúc với lại tất cả con cái mình đang yêu thương.
Dạ, cảm.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều và cũng như cảm ơn chị chia sẻ đến cho quý vị những cái cách để giữ gìn sức khỏe cũng như là làm đẹp. Và những cái chia sẻ vừa rồi của chị đúng như vậy, trong cái mùa lễ Vu Lan. Cầu mong cho những ai còn cha mẹ thì được gần cha mẹ mình nhiều hơn. Và đây là cái chúng ta không có, khi mà chúng ta quá bận rộn với cái cuộc sống thì nhiều khi chúng ta quên mất những cái gì rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi ngoảnh lại thì nó đã quá trễ rồi, thì hy vọng chúng ta nhiều lúc phải dừng chân lại và sống chậm lại một chút để có thể nhìn lại những người thân thiết của mình. Và cảm ơn chị một lần nữa và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Em, à ha, em nghe anh nói